là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác thu ngân sách ngoài quốc doanh ở thành phố Yên Bái. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ đề cập tới những khó khăn trong phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Chiều qua, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ nhân dân vùng lũ tỉnh Yên Bái. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái phải gánh chịu trong trận mưa bão vừa qua. Tin tưởng với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện tại, ổn định cuộc sống. Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc cho những hỗ trợ kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hứa sẽ phân bổ và sử dụng toàn bộ nguồn hỗ trợ một cách khách quan, công bằng, đúng đối tượng để người dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với thiệt hại về người, nhà cửa, các công trình giao thông thì trong cơn bão số 3 cũng để lại hậu quả nặng nề trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sau khi nước rút, đá và cát đã bao phủ nhiều cánh đồng, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều cánh đồng bao năm mang lại ấm no cho người nông dân của huyện Văn Chấn giờ bị chìm trong biển cát cùng với nhiều đất đá, cây gỗ ngổn ngang. Thôn Bản Lầm có 90 hộ dân thì 50 hộ có ruộng bị ảnh hưởng. Trận đại hồng thủy đã vùi lấp hoàn toàn 6 hectare lúa mùa đã lên xanh. Gia đình anh Lò Văn Tuyên có hơn 1.500 m2 ruộng cũng bị mất trắng. Anh Lò Văn Tuyên, thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói.
Thì mình thì cũng mong muốn là nếu như được quan tâm của bên các cấp chính quyền của nhà nước cũng như của trung ương thì cũng muốn khôi phục lại hết toàn bộ khu ruộng của đằng sau nhà mình này. Bởi vì bây giờ toàn bộ cả cái khu ruộng của mình bây giờ là hầu như mất trắng hết rồi, chẳng ai khôi phục được nữa. Cái mong muốn sau này nên thì chẳng biết là đầu tư vào kiểu gì thì nhà nước nếu quan tâm đến thì làm là hỗ trợ lại hết toàn bộ để cho phục bà con có đất để sản xuất.
Theo thống kê của xã Sơn Lương thì địa phương này có hơn 90 hectare đất lúa thì có tới hơn 80 hectare bị thiệt hại không thể khôi phục với hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng tập trung ở 8 thôn bản, trong đó riêng thôn Bản Lầm và Bản Tủ bị thiệt hại nhiều nhất. Anh Hà Văn Yên, cán bộ nông nghiệp xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Vừa rồi cơn bão đã và được cuốn hết là cái diện tích là hết 80 ha rồi. Đó là diện tích bây giờ không thể khôi phục nữa. Cũng xã cũng mong là sở nông nghiệp có cái kinh phí hỗ trợ, thứ nhất là mấy kinh phí để bà con khắc phục lại cái diện tích người ta đang mất trắng và hỗ trợ về giống cho bà con để trồng cái vụ sắp tới này.
Theo thống kê sơ bộ của huyện Văn Chấn, trận mưa lũ vừa qua đã làm hơn 684 ha lúa mùa ở các xã bị thiệt hại, trong đó diện tích bị ngập đã phục hồi là 233 ha, diện tích mất trắng là 451 ha, 122 ha ngô và rau màu, 31 ha ao nuôi cá, 294 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Trong tổng số 451 ha lúa mùa bị mất trắng, diện tích có thể khôi phục được là 293 ha, còn lại 157,64 ha không thể khắc phục được do sỏi đá vùi lấp. Trước những thiệt hại đó, huyện Văn Chấn đã yêu cầu các xã sau khi nước rút khẩn trương chỉ đạo người dân vệ sinh đồng ruộng, cấy giảm bổ sung đối với những diện tích bị thiệt hại một phần. Đối với diện tích bị đá cát vùi lấp sau khi nạo vét đưa ra khỏi ruộng, nếu đủ điều kiện sản xuất thì sẽ sử dụng mạ còn thừa để cấy lại. Nếu thiếu mạ sẽ tiến hành gieo thẳng bằng giống lúa ngắn ngày Thiên Ưu 8. Những diện tích không thể khắc phục được sẽ chuyển toàn bộ sang trồng ngô bằng các giống ngô lai. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 100% giống lúa ngô cho các hộ bị thiệt hại nặng. Ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn nói.
Trước tình hình thì cũng đề xuất với tỉnh là hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ cái kinh phí để cho nhân dân khôi phục lại, cải tạo lại ruộng. Và những nơi đủ điều kiện và có thời vụ thì sẽ cấy lúa và những nơi không chuyển sang trồng màu như cây ngô.
Thống kê sơ bộ đến ngày 24 tháng 7, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã gây thiệt hại trên 2.746 ha lúa hoa màu, trong đó có khoảng hơn 2.000 ha lúa mùa vừa gieo cấy bị ngập úng vùi lấp. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập 5 tổ công tác xuống phối hợp với các huyện thị xã để chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật nhằm khôi phục sản xuất, cấp bách là khôi phục diện tích lúa mùa bị thiệt hại. Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương hỗ trợ giống lúa để nhân dân gieo cấy lại những diện tích lúa bị mất trắng bằng các giống lúa ngắn ngày, cực ngắn ngày, thời vụ gieo cấy trước mùng 5 tháng 8. Đối với những diện tích lúa bị ngập nặng có khả năng hồi phục, bà con vừa tiêu nước vừa áp dụng các biện pháp rửa bùn trên lá, sục bùn để thoát khí độc trong đất, tạo thông thoáng cho lúa phát triển. Đồng thời cấy rậm hoặc cấy lại những chỗ thưa, chỗ lúa bị chết bằng mạ dự phòng hoặc san tỉa lúa từ những chân ruộng lúa gieo thẳng hoặc ruộng cấy không bị ảnh hưởng ngập úng. Những diện tích không thể khôi phục được thì chuyển đổi sang trồng ngô, rau màu. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát diện tích lúa hoa màu, cây công nghiệp, gia súc gia cầm bị thiệt hại trong lũ, đề xuất chính sách hỗ trợ cho bà con vùng bị thiệt hại nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói:
chúng ta cũng tính toán có cái điều chỉnh về cái ổn định sản xuất nông nghiệp. Theo đó là có những cái vùng là chúng ta phải thực hiện cái việc chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, cũng như là thay đổi cái phương án canh tác để đảm bảo làm sao là bền vững với cái tác động của thiên tai, hoặc nếu có thì là giảm thiểu tối đa cái ảnh hưởng của thiên tai đến cái sản xuất nông nghiệp để chúng ta không phải bị tổn thất nhiều khi mà có hiện tượng thiên tai xảy ra, cũng như là cái việc ổn định sản xuất ấy cũng là góp phần mà duy trì và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
Với những giải pháp đồng bộ cộng với sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ giúp các địa phương khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, mưa lũ còn tàn phá nhiều công trình hạ tầng của nhà nước, trong đó có hệ thống lưới điện. Theo thống kê của Điện lực Yên Bái, đã có 28 cột điện bị đổ, nghiêng, sạt lở 36 cột. 19 xã thuộc 4 huyện Trấn Yên, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, thành phố Yên Bái bị mất điện do không đủ điều kiện an toàn, gây khó khăn cho đời sống của nhân dân cũng như công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các chi nhánh bị thiệt hại cùng đội ngũ cán bộ công nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định cuộc sống cũng như đảm bảo thông tin liên lạc. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau đợt mưa lũ ngày 20 tháng 7, huyện Văn Chấn còn 4 xã là Nậm Mười, Sùng Đô, An Lương, Sơn Lương có hệ thống lưới điện bị gãy đổ, hư hỏng nặng nề, hàng nghìn hộ dân vẫn phải sống trong bóng tối. Những ngày này trong dòng nước lũ vẫn đang chảy xiết, những người công nhân áo vàng của Điện lực Nghĩa Lộ đã bất chấp nguy hiểm để dựng lại cột, kéo lại đường dây, thay thế lại những cột điện đang bị gãy đổ, nhằm mang lại ánh sáng cho các bản làng cũng như phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo thông tin liên lạc của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Anh Nông Quốc Quỳnh, công nhân Điện lực Nghĩa Lộ cho biết:
như báo lũ này, thì về tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi là công nhân ngành điện thì luôn sẵn sàng làm việc hết sức mình để đảm bảo cấp điện cho bà con được sớm nhất. Và cũng nắm bắt được hoàn cảnh của bà con nơi đây là bây giờ rất khó khăn và rất nhu cầu cần điện là rất là cao. Nên chúng tôi lúc nào cũng làm việc sẵn sàng là cái thời gian đảm bảo làm sao cấp điện sớm nhất cho bà con. Còn về cái hệ thống lưới điện được ổn định lâu dài thì chúng tôi sẽ còn có kế hoạch về lâu dài về sau.
Trận mưa lũ vừa qua đã làm cho 7 cột điện của đường dây 35 kV, 15 vị trí 0,4 kV bị gãy đổ, cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều vị trí cột bị nghiêng, một số thiệt hại khác chưa thống kê được do một số thôn bản vẫn bị cô lập chưa thể tiếp cận. Thiệt hại do mưa lũ gây ra đã khiến cho gần 1.400 khách hàng tại khu vực này bị mất điện. Điện lực Nghĩa Lộ cũng đã phải cắt điện tại 13 trạm biến áp vì có nguy cơ sự cố xảy ra. Nên để đảm bảo an toàn cho lưới tuyến, ngay sau khi xảy ra sự cố lưới điện, Ban Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ đã kịp thời đến hiện trường khảo sát và huy động mọi nguồn lực sẵn có, đồng thời có phương án khắc phục hậu quả nhanh nhất để cấp điện trở lại phục vụ nhân dân trên địa bàn, cũng như phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Anh Phạm Đình Đức, Phó trưởng phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Yên Bái nói:
ngay sau khi sự cố xảy ra vào ngày 20, thì phòng kỹ thuật Công ty Điện Bái đã phối hợp với Điện lực Nghĩa Lộ tiến hành khảo sát sơ bộ, lập phương án để khắc phục tạm thời nhằm cung cấp điện sớm nhất cho người dân. Và nhưng mà trong cái quá trình khắc phục của bọn tôi cũng gặp tương đối là nhiều khó khăn. Thứ nhất là do địa hình hiểm trở bị ngăn cách từ Yên Bái vào trong tới xã hiện tại đang ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Thì bọn tôi phải chở vật tư vật liệu từ ở ngoài Yên Bái vào, và khi mà vào tới nơi thì do là nước chưa rút hết và đường xá gặp khó khăn, nên là bọn tôi cũng sẽ, mặc dù gặp những khó khăn, bọn tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao và đảm bảo cho trong 3 xã là xã Sơn Lương và 2 xã còn lại thì sẽ cấp điện sớm nhất trở lại cho khách hàng.
Ông Hà Minh Tuấn, Phó Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thì toàn bộ đơn vị chúng tôi đã tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực tập trung để xử lý sự cố, để sớm trở lại, cấp điện trở lại cho bà con trong cái vùng lũ bị ảnh hưởng. Thì đến nay thì một phần cái xã Sơn Lương này cũng đã được cấp điện trở lại, và chúng tôi đang tập trung nhân lực để khắc phục cái đường dây 35 cấp điện cho xã Đậm 10. Thì dự kiến là đến khoảng sáng ngày kia thì chúng tôi sẽ cấp điện trở lại cho xã Đậm 10.
Khẩn trương khắc phục, đó là một trong nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đặt ra, không chỉ riêng với ngành điện lực mà còn cả các lực lượng khác như giao thông, quân đội, công an. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều thôn bản vẫn đang bị cô lập do hệ thống giao thông, thông tin liên lạc bị tàn phá nặng nề do mưa lũ. Trước diễn biến bất thường của thời tiết và nguy cơ mất an toàn mưa lũ, Điện lực Nghĩa Lộ mong muốn khách hàng, nhất là đồng bào đang sống trong vùng hay bị ảnh hưởng do thiên tai, đề cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng điện an toàn và hiệu quả, đề phòng sự cố bất thường gây thiệt hại về người và tài sản.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá, thời gian qua lĩnh vực thu ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn có tình trạng thất thu ngân sách, nhất là tình trạng chây ì, nợ đọng thuế kéo dài ở một bộ phận doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Trước thực tế đó, để tăng thu cho ngân sách, ngành thuế thành phố đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nợ đọng nhằm chống thất thu cho ngân sách địa phương.
Đây là hoạt động kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách thuế tại công ty cổ phần phát triển cơ sở tầng Viễn Tin đóng trên địa bàn tổ 19 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, của cán bộ chi cục thuế thành phố. Với ngành nghề kinh doanh chuyên về lĩnh vực cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông, vì vậy việc ngành thuế thực hiện kiểm tra là hoạt động thường xuyên đối với công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung. Qua hoạt động kiểm tra đã giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước tốt hơn. Năm 2017, doanh thu của công ty đạt trên 9 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng. Năm 2018, công ty sẽ duy trì doanh thu ổn định và tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước.
Bà Bùi Thị Kim Oanh, công ty cổ phần phát triển cơ sở tầng Viễn Tin, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy ngành thuế trong thời gian qua là luôn đồng hành với doanh nghiệp. Cán bộ thuế thì thường xuyên là giải đáp hỗ trợ chúng tôi về chính sách thuế. Về phía doanh nghiệp chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với thuế nhà nước. Hàng tháng, hàng quý báo cáo thuế đầy đủ kịp thời.
Năm 2018, thành phố Yên Bái được giao dự toán thu ngân sách ngoài quốc doanh là 145 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu thu đạt 150 tỷ đồng. Đây là nguồn thu có tỷ trọng lớn, chiếm 30% trong tổng dự toán thu ngân sách thành phố và là nguồn thu đảm bảo cân đối chi ngân sách địa phương. Tuy nhiên, công tác thu ngoài quốc doanh ở thành phố năm 2018 vẫn tiếp tục gặp không ít khó khăn. Trong số 629 doanh nghiệp do thành phố theo dõi quản lý thuế, thì từ đầu năm đến nay chỉ có gần 200 doanh nghiệp phát sinh số thu phải nộp. Nhiều doanh nghiệp có phát sinh thuế nhưng không thường xuyên. Có 136 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, nợ đọng thuế với gần 50 tỷ đồng, khó có khả năng thanh toán. Trước thực tế trên, việc đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách được coi là giải pháp xuyên suốt của ngành thuế thành phố. Trong đó có việc đánh giá phân tích nguồn thu từ khối doanh nghiệp, từ khối hộ kinh doanh, tập trung các giải pháp xử lý nợ đọng thuế, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế đến người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác phối hợp thông qua hoạt động của các đoàn công tác liên ngành về thu ngân sách. Nhờ đó, đến cuối tháng 6, số thu ngoài quốc doanh toàn thành phố đạt 42% dự toán năm. Cùng với những giải pháp của ngành thuế, thì một trong những yếu tố để thành phố thu ngoài quốc doanh đạt 42% là do nhiều doanh nghiệp đã hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Điển hình như Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Yên Bái. Trong những tháng đầu năm 2018, mặc dù nguyên liệu đầu vào gặp không ít khó khăn, nhưng công ty vẫn duy trì việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động. Tổng doanh thu của công ty đạt trên 6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 180 triệu đồng. Hay như cửa hàng kinh doanh xăng dầu của ông Trịnh Văn Yên, thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, luôn duy trì và phát triển ổn định, doanh số bán ra năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017 vừa qua, doanh thu của cửa hàng đạt 21 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 230 triệu đồng. Dự kiến năm 2018 này, doanh thu của cửa hàng sẽ đạt khoảng từ 22 đến 23 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 250 triệu đồng.
Ông Trịnh Văn Nhân, thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Hiện nay là doanh nghiệp kinh doanh thì nó rất hiệu quả, nuôi được cháu ăn học, đồng thời cũng góp một phần đóng vào ngân sách nhà nước, hai là tạo được cái công ăn việc làm cho các cháu các em.
Như vậy, qua thực tế, thu ngân sách trên lĩnh vực ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Yên Bái cho thấy khả năng sẽ đạt mục tiêu đề ra, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những yếu tố ảnh hưởng. Do vậy, đòi hỏi ngành chuyên môn cần tiếp tục thực hiện các giải pháp khai thác tăng thu ở từng khối, đơn vị, đẩy mạnh các biện pháp xử lý nợ đọng thuế trên cơ sở, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp củng cố, sắp xếp lại, cũng như cơ cấu lại nguồn lực của doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ chính sách pháp luật thuế nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật thuế tới người nộp thuế.
Ông Nguyễn Trung Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết:
Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Tăng cường công tác nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá chính xác nguồn thu, tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời là động viên kịp thời khoản thu phát sinh của ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra thuế, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các phường xã trong công tác mà quản lý các nguồn thu vãng lai, nguồn thu về thuế phí trên địa bàn để tăng thu ngân sách nhà nước.
Với quyết tâm hoàn thành số thu 500 triệu đồng ngân sách, trong đó tiền giao đất sẽ thu đạt từ 390 tỷ đồng trở lên, thành phố Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn và các phòng ban có liên quan đẩy mạnh các giải pháp trong công tác khai thác, quản lý các nguồn thu, nhất là trên lĩnh vực ngoài quốc doanh. Trước mắt, trong 6 tháng đầu năm sẽ đảm bảo thu đạt 50% số thu cân đối trên địa bàn.
Với các giải pháp đồng bộ, hy vọng công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2018.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh công tác thu ngân sách ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Chương trình xin chuyển sang nội dung khác.
Thưa quý vị và các bạn, Đài Truyền thanh cơ sở được coi là phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên hiện nay còn nhiều hệ thống đài truyền thanh cơ sở đang đứng trước những khó khăn bất cập về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ và mô hình tổ chức, do đó không phát huy được đầy đủ vai trò trong việc tuyên truyền vận động và cung cấp thông tin cho người dân nông thôn. Phản ánh của phóng viên tại xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình.
Một mic để bàn, một bộ âm ly hội trường, một quyển sổ tay là tất cả thiết bị làm việc của anh Đinh Văn Luyện, cán bộ truyền thanh cơ sở của xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình. Không chỉ có thiết bị thô sơ mà đến nơi làm việc cũng tạm bợ, được dùng chung với một nhà kho của Ủy ban Nhân dân xã, với ngổn ngang những vật dụng cũ nát, hỏng hóc và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Theo quy định, đài truyền thanh xã mỗi ngày hoạt động 2 lần, từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 16h30 đến 18h45 phút. Nhiệm vụ của anh Luyện sẽ phải tiếp sóng đài phát thanh từ trung ương đến tỉnh và huyện. Ngoài ra còn biên tập phát thanh các nội dung lãnh chỉ đạo của xã đến người dân. Tuy nhiên vì thiết bị trục trặc nên 3 năm gần đây, anh Luyện phải sử dụng máy tính nối mạng vào website của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, phát sóng trực tiếp các chương trình thời sự của Trung ương và tỉnh. Còn chương trình của huyện Yên Bình thì gần như để chống sóng do hệ thống thu kém. Bà Nông Thị Huệ, thôn Đoàn Kết, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi nghe để theo dõi, ví dụ như là kỹ thuật làm ăn hoặc là về những cái thông tin về cuộc sống hàng ngày để mình áp dụng và liên hệ thực tế. Thì cái này nó rất có lợi cho những người dân. Chỉ có thời gian gần đây là cái mạng nó cũng không được chuẩn lắm, cho nên là cũng có những lúc là cũng không được đều.
Mặc dù phát sóng khó khăn là vậy, nhưng cũng chỉ có được 1/3 người dân trong xã là được tiếp cận với kênh truyền thanh này. Lý do là các cụm loa trong xã có tuổi đời gần 20 năm nay không được sửa chữa. Với nguồn kinh phí ít ỏi của mình, xã chỉ có thể sửa chữa và duy trì được một cụm loa cho trên 200 hộ. Số còn lại thì xã đành bó tay. Ông Nông Văn Tô ở thôn Tân Lương, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình có ý kiến như sau.
Nếu có hệ thống truyền thanh từ xưa đến giờ, tôi nói ngay bây giờ thì ngay trước, nó tiện lắm. Tôi khi tôi ở nhà tôi đã nghe được cái thông báo. Nó tiện lợi lắm. Thế nhưng mà không khắc phục được, không làm được cái hệ thống này để đâm ra nó có cái khó. Khó là cái chỗ này. Các anh nhân viên thư báo lại phải đi chạy đến từng cái anh trách nhiệm thôn bản rồi các cái ban ngành trong thôn nên là nó chậm. Thế như có khi nếu có cái hệ thống ấy, trước đây tôi nói, tôi ở nhà tôi nghe tiếng thông báo cái loa ở trên kia là tôi nghe rõ nó ở chỗ ngã ba đấy. Thế nhưng mà có lì lâu lắm không có cái hệ thống này nữa đâu, thì chúng tôi cũng thấy cái thiệt.
Hệ hệ thống loa truyền thanh không phát huy được hiệu quả. Xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình đã phải sử dụng đến biện pháp dùng loa đi tuyên truyền lưu động. Nhưng biện pháp này hiệu quả không cao do cần số lượng thiết bị lớn, nhiều nhân lực. Trong khi đó, toàn xã chỉ duy nhất một cán bộ truyền thanh và phải làm kiêm nhiệm đến 3 công việc cùng lúc. Anh Đinh Văn Luyện, cán bộ truyền thanh xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Đài truyền thanh cơ sở xã tôi thì còn 4 loa mà chạy với một âm ly 8 sò và chạy trực tuyến qua máy tính chứ không có chưa có thiết bị đến các cơ sở thôn. Và thứ hai nữa là sóng của đài truyền hình huyện cũng như ở địa phương như xã nhà tôi thì không bắt được. Và những công việc tuyên truyền thì đài truyền thanh chúng tôi thường thường là lại làm một bộ lưu động đến các thôn, lại mất bình này, mất âm ly này, lai thêm một cái loa này trên một cái xe máy, bộ đổi nguồn. Nói chung là chúng tôi vẫn rất vất vả.
Xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình cũng còn biện pháp nữa để tuyên truyền cho người dân là qua tuyên truyền miệng tại các buổi họp thôn, điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà. Tuy nhiên, với phương pháp này, hiệu quả không cao và khó đánh giá được mức độ tiếp cận của người dân do giới hạn tần suất thời gian họp thôn và khó để tiếp cận được với từng người để thông báo. Đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Thái, trưởng thôn Tân Lương, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình.
Cách đây còn độ vài năm thì cũng có cái hệ thống loa truyền thanh đi các thôn. Thế thì là một số cán bộ ở thôn thì cũng nắm bắt được những cái chủ trương cũng như là những cái kế hoạch của ủy ban nó nhanh hơn. Thế còn như bây giờ thì không còn nữa thì lại phải đến có công văn đến thì có thể ít nhất phải 3 ngày. Thế 3 ngày đến với thôn được thì bắt đầu mới lên ủy ban để mà họp, sau đó chi bộ họp. Thế xong đó bắt đầu lại mới triển khai đến bà con. Thì cũng có người đi làm, thế thì người ta cũng không đi tham dự được thì cũng không nghe được. Thế nhưng mà trước kia thì có thể người ta đang đi làm đồng nhưng người ta nghe loa truyền thanh ở các cột điện ấy, hoặc ở xã thì người ta biết hôm nay xã đang làm cái gì, hay là ngày mai ngày kia mình đóng thuế đóng má như thế nào thì người ta nắm được. Thứ hai nữa là những thông tin hàng ngày, ví dụ như là các khoản quỹ phí đóng góp cho nhà nước cũng như là cho xã thì sẽ không động viên kịp thời được, đối với thông báo được kịp thời.
Trước thực trạng trên, xã Cẩm Ân cũng đã nhiều lần sửa chữa hệ thống loa phát thanh, nhưng do kinh phí quá lớn, hệ thống lại hỏng hóc nhiều. Do vậy, ngoài việc kiến nghị lên cấp trên, xã cũng chỉ biết chờ đợi. Ông Hà Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian vừa qua, đối với địa phương thì cái hệ thống cơ sở hạ tầng của hệ thống truyền thanh cơ sở cũng đã xuống cấp và cũng chưa được đầu tư về để mà nâng cấp lên. Hiện nay thì mới có được cái phủ phát sóng ở cái khu trung tâm của xã thôi, thì còn các cái địa bàn thôn thì còn thiếu. Cái hai nữa là cái đội ngũ cán bộ làm đài truyền thanh, rồi cái ban biên tập thì cũng kiêm nhiệm nhiều công tác, rồi năng lực thì cũng còn những cái khó khăn hạn chế. Thế cho nên là cái việc mà biên soạn để kịp thời phát sóng các cái chương trình phục vụ cái nhiệm vụ của địa phương thì cũng còn những cái hạn chế nhất định. Để phấn đấu đạt được cái mục tiêu về xã nông thôn mới, trong đó có cái nhiệm vụ về cái xây dựng cái hệ thống truyền thanh cơ sở, thì chúng tôi cũng trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để cùng chung tay để làm sao mà chúng ta nâng cấp được cái hệ thống cái truyền thanh cơ sở lên. Cái hai nữa là kiến nghị với các cấp các ngành để đầu tư rồi nâng cấp sửa chữa để làm sao mà cái hệ thống truyền thanh được phủ khắp trên địa bàn xã.
Sự xuống cấp của hệ thống loa truyền thanh cấp xã đã tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân và công tác lãnh chỉ đạo của chính quyền xã. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2018, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình cán đích nông thôn mới. Hiện tại, xã đang đạt 13 trên 19 tiêu chí. Với hệ thống truyền thanh tậm tịt như hiện nay, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cũng như ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Hệ thống truyền thanh cơ sở là kênh thông tin chính và quan trọng giúp cho người dân nông thôn nắm bắt được các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin về khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Hiện nay, đài truyền thanh cơ sở đã phát triển mạnh ở hầu hết các xã phường thị trấn, phủ sóng những nơi đông dân cư, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Tuy nhiên, để đài truyền thanh cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, các cấp chính quyền cần có sự chỉ đạo và đề xuất tăng mức phụ cấp để cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở yên tâm công tác, đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp bảo trì, bảo dưỡng đối với hệ thống đài truyền thanh cơ sở.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống tuần này xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn nghiên cứu của ba nhà khoa học Việt Nam liên quan đến y học. Đầu tiên là việc tìm ra hợp chất quý từ cây rau dền có thể gây độc cho tế bào ung thư. Cây rau dền cơm vốn được biết đến với nhiều tác dụng như thanh nhiệt, lợi tiểu, điều trị ong đốt, mụn nhọt. Ở các nước Ấn Độ, Philippines, rau dền cơm được dùng điều trị tiểu đường, thiếu máu. Các nghiên cứu về sinh học, dược liệu hiện đại đã chỉ ra dền cơm có tác dụng chống ung thư, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Để làm rõ thành phần hóa học và hoạt tính sinh học, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thuốc Viện Hóa Sinh Biển thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thực hiện nghiên cứu và phân lập các hợp chất tự nhiên có trong cây rau dền cơm ở Việt Nam. Trong 2 năm nghiên cứu, từ mẫu rau dền cơm thu được ngoài tự nhiên, các nhà khoa học đã xác định thành phần axit béo gồm axit béo no, axit béo không no cũng như phân lập các hợp chất. Tiến sĩ Lê Nguyễn Thành, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, hiện nhóm mới dùng hoạt chất tách chiết từ rau dền gây độc cho tế bào ung thư. Để kiểm nghiệm thực tế cũng như xác định được cơ chế gây độc sẽ cần thêm nhiều nghiên cứu. Đặc biệt, để tách chiết các hoạt chất sạch có tính năng gây độc lên tế bào ung thư với lượng lớn là khó khăn do lá rau dền nhiều diệp lục và các chất. Mặc dù vậy, giới chuyên môn đánh giá kết quả nghiên cứu này góp phần bổ sung dữ liệu về thành phần hóa học cũng như hoạt tính sinh học của cây dền cơm ở Việt Nam. Từ đây, Việt Nam có thể định hướng cho các nghiên cứu sâu hơn về hoạt tính sinh học của rau dền cơm, loại rau xanh rất nhiều ngoài tự nhiên.
Biết được cây bù rẻ tía có tác dụng chữa nhiều loại bệnh, Phó giáo sư Nguyễn Thị Hoài đã tìm cách nghiên cứu thành phần hóa học của cây. Phó giáo sư Nguyễn Thị Hoài, trưởng khoa dược Đại học Y Dược, biết đến cây bù rẻ tía thật tình cờ, chị kể từ xưa đã được nghe chuyện ông lang bà mế vùng dân tộc có bài thuốc chữa khỏi nhiều bệnh. Để kiểm nghiệm, chị tìm về bản làng, thu thập mẫu cây nghiên cứu. Chỉ có những bằng chứng khoa học mới đủ thuyết phục về tác dụng của cây dược liệu này. Năm 2012, tại vùng núi Quảng Trị, chị chọn lọc được 30 mẫu cây thuốc và mất hơn một năm làm thí nghiệm phân tích, nghiên cứu, sàng lọc các mẫu dịch chiết xuất từ cây. Bằng nhiều phương pháp, đến nay nhóm nghiên cứu đã công bố phân lập được 2 hợp chất quý có trong cây bù rẻ tía. Chúng có hoạt tính mạnh có thể ức chế sự phát triển và diệt tế bào ung thư. Phó giáo sư Hoài cho biết thêm, nhóm nghiên cứu mới dừng ở mức thử nghiệm lên tế bào ung thư trong ống nghiệm để đến bước làm ra sản phẩm thuốc bán trên thị trường, còn một chặng đường rất dài sẽ phải trải qua các bước thử độc tính, làm trên chuột thí nghiệm, các đánh giá lâm sàng. Đánh giá cao ý nghĩa của công trình nghiên cứu này, giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho nữ giới vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã trao giải thưởng nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2017 cho Phó giáo sư Nguyễn Thị Hoài. Hiện chị sở hữu 84 công trình nghiên cứu đã công bố trên các tạp chí khoa học, trong đó có 21 công trình công bố trên tạp chí quốc tế chuyên ngành. Trong số này có nhiều nghiên cứu về cây dược liệu có tác dụng ngăn ngừa, ức chế các tế bào ung thư, oxy hóa.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hương Sơn đã thử nghiệm trên chuột sau khi tách chiết thành công hợp chất kích thích sinh lực trên cây bạch nhật lê. Hiện nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm trên chuột, dự kiến cuối tháng 7 sẽ hoàn thiện và kết thúc đề tài nghiên cứu vào cuối năm 2018. Để đi đến bước tách chiết hoạt chất quý từ cây bạch tật lê, từ năm 2013 đến năm 2015, các nhà khoa học thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ đã nghiên cứu nhân giống và xây dựng thành công quy trình trồng cây theo tiêu chuẩn thực hành tốt, trồng trọt và thu hái. Theo tiến sĩ Sơn, bạch tật lê là cây thuốc có nhiều tác dụng quý, có khả năng phát triển trên vùng đất cát khó canh tác nông nghiệp. Vì thế, nhóm nghiên cứu đã tìm cách nhân giống, trồng thành công cây trên vùng đất cát Ninh Thuận. Thành công này góp phần phát triển cây dược liệu trên vùng đất cát ven biển, chống hiện tượng cát bay, cát nhảy. Trong dữ liệu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, hiện có 13 sáng chế liên quan đến bạch tật lê, trong đó có 6 sáng chế liên quan đến tính chất tăng cường sức khỏe tình dục của cây này.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.